Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 42 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
Hôm nay khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ 2023-2028.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc khi ăn kẹo nhãn hiệu nước ngoài.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Hamas, Israel nối lại thỏa thuận ngừng bắn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Trung ương Đảng ký ban hành nghị quyết số 42 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Về chỉ tiêu cụ thể tới năm 2030, Trung ương Đảng nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp trung học cơ sở tối thiểu đạt 95%, cấp trung học phổ thông và tương đương tối thiểu đạt 75%, tối thiểu 90% tỉnh thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Trung ương Đảng cũng đặt mục tiêu xây dựng được ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30m² sàn một người.
Hôm nay mùng 2 tháng 12, Công đoàn Việt Nam sẽ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Dự kiến đại hội sẽ cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Dự kiến hôm nay đại hội sẽ mời các lãnh đạo đảng, nhà nước tham gia đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa cho biết, liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 3 vụ án. Hiện đã có kết luận điều tra, nhưng chỉ là giai đoạn 1 của một vụ án. Các vụ án khác vẫn đang tiếp tục điều tra.
Liên quan đến sự việc 11 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mua kẹo vị hoa quả có nhãn hiệu in chữ nước ngoài tại cửa hàng gần trường chia nhau ăn, sau đó có dấu hiệu bị ngộ độc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn các nhà trường. Theo đó, Sở đã lập tức chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố cùng các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường học yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không có nguồn gốc và báo lại ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Tại Lạng Sơn, trước thông tin nhiều gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nghi chứa chất ma túy, gây hoang mang dư luận, ngày 1 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khẳng định các mẫu kẹo này không chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đây là các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, Công an tỉnh đề nghị các nhà trường, phụ huynh cần quản lý tốt con em mình, hạn chế sử dụng sản phẩm tương tự.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa thông tin về kết quả sau 15 ngày tăng cường xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1 qua Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 158.300 phương tiện, xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm. So với 15 ngày liền trước khi thực hiện kế hoạch, số vi phạm bị xử lý tăng hơn 70%. Đáng chú ý, có hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 3.900 lái xe chạy quá tốc độ, 142 tài xế dương tính với ma túy. Đồng thời, các tổ công tác đã phát hiện 2 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy.
Từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 12, các hãng hàng không sẽ chính thức khai thác trở lại các chuyến bay thương mại đến và đi từ sân bay Điện Biên. Hiện tại, cảng hàng không Điện Biên đã nâng quy mô đường cất hạ cánh lên độ dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho máy bay Airbus A321, A320 và các dòng tương đương. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay cỡ lớn tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 12 năm 2023, khả năng xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong tháng 12, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 50mm. Một số nơi phía Tây Bắc Bộ cao hơn trên 50mm. Khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15 đến 30mm, có nơi cao hơn. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 40 đến 70mm, có nơi thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 1 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ rất đáng tiếc khi các hoạt động thù địch tái diễn giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza ngày 1 tháng 12, đồng thời hy vọng hai bên thiết lập lại thỏa thuận ngừng bắn. Trên mạng xã hội X, ông Guterres viết, ông rất tiếc vì các hoạt động quân sự đã tái diễn tại Gaza. Ông vẫn hy vọng có thể khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Sự thù địch tái diễn càng cho thấy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo quan trọng như thế nào.
Trong diễn biến liên quan, một quan chức Palestine cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đang tiếp diễn để thảo luận một thỏa thuận mới giữa hai bên, bất chấp việc giao tranh lại diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên ở Gaza kể từ khi bùng phát xung đột đã được gia hạn 2 lần và kéo dài tổng cộng 7 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, 80 con tin Israel đã được trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào sáng ngày 1 tháng 12, giao tranh đã tiếp diễn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã không đồng ý thả thêm con tin, nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình.
Liên minh châu Âu-EU trước tiên cần ký hiệp định quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine thay vì bắt đầu đàm phán về việc kết nạp nước này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đưa ra ý kiến này vào ngày 1 tháng 12 trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh quốc gia. Theo kế hoạch, lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ nhóm họp vào giữa tháng 12 này nhằm đưa ra quyết định có chấp nhận khuyến nghị của Ủy ban châu Âu mời Ukraine bắt đầu đàm phán gia nhập khối này ngay khi Kiev đáp ứng các điều kiện cuối cùng dù vẫn đang trong cuộc xung đột với Nga. Theo quy định, bất kỳ quyết định nào như vậy cũng đòi hỏi sự nhất trí của 27 nước thành viên EU.
Ngày 30 tháng 11, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 10 tháng 12 tới tại thủ đô Abuja của Nigeria. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh khu vực đương đầu với khủng hoảng sau một loạt cuộc đảo chính quân sự trong những năm gần đây tại các nước thành viên. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh trong số 15 nước thành viên ECOWAS có 4 quốc gia gồm Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea hiện do quân đội nắm quyền kiểm soát kể từ sau các cuộc đảo chính từ năm 2020. Các nước này đều đã bị đình chỉ tư cách thành viên và do đó sẽ không có đại diện tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Abuja. Trong nhóm này, 3 nước gồm Mali, Burkina Faso, Niger đã tập hợp lại hình thành liên minh các quốc gia Sahel.
Hãng thông tấn KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 30 tháng 11 đã tới thăm lực lượng không quân nước này và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù. Yêu cầu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 cá nhân Triều Tiên liên quan đến các chương trình vệ tinh và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Jong-ho đã hủy kế hoạch đến thăm làng đình chiến vào ngày 5 tháng 12 sau các diễn biến này.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Màn ảnh rộng tháng 12 hội tụ đầy đủ từ bom tấn hành động Hollywood đến phim Việt, những tựa phim hoạt hình mới mẻ cho cả gia đình và phim ca nhạc dành cho giới trẻ. Cùng chúng tôi điểm qua một số tựa phim nổi bật. Mở màn đầu tháng vào ngày 1 tháng 12 là tựa phim kinh dị đến từ Thái Lan, Âm hồn Siam. Bộ phim kể về mối tình tay ba giữa những người bạn thân. Họ yêu cùng một người và khiến ma thuật đen dính líu vào. Điều này đã trở thành một bi kịch dẫn đến một cuộc trả thù đáng sợ và không bao giờ kết thúc, được truyền lại cho thế hệ sau.
Vào ngày 8 tháng 12, một bộ phim kinh dị mới của điện ảnh Việt, Kẻ ăn hồn, sẽ chính thức ra mắt. Đây là phần điện ảnh thuộc vũ trụ Tết ở làng địa ngục. Loạt phim đang làm mưa làm gió trên nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thời gian gần đây. Nội dung xoay quanh hàng loạt cái chết bí ẩn ở làng địa ngục, nơi có ma thuật cổ xưa, năm mạng đổi bình rượu sọ người.
Vào ngày 6 tháng 12, các fan hâm mộ K-pop sẽ tiếp tục có cơ hội trải nghiệm nhạc hội tại rạp chiếu với NCT Nation vươn tầm thế giới. Phim đánh dấu sự khởi đầu thú vị của NCT và chuyến hành trình chia sẻ các bản nhạc độc đáo cùng những màn trình diễn ngoạn mục, khẳng định vị thế tiên phong của NCT Nation trong thể loại K-pop.
Loạt phim dành cho các gia đình được mở màn với tác phẩm đầu tiên là Xin chào Jadoo, khởi chiếu vào ngày 15 tháng 12. bộ phim phát triển từ bộ truyện về cô bé Jadu tinh nghịch nổi tiếng đình đám tại Hàn Quốc. Lần này, Jadu và khán giả sẽ cùng nhau trải nghiệm hành trình phiêu lưu vào thế giới cổ tích tuyệt vời thông qua cuốn sách ma thuật mà cô bé phát hiện ra trong chuyến thăm công viên giải trí.
Tới ngày 29 tháng 12, tựa phim thành công của vũ trụ điện ảnh mở rộng DC sẽ trở lại với phần phim thứ 2 sau nửa thập kỷ, hứa hẹn mang đến một mùa Giáng sinh bùng nổ tại phòng vé năm nay, Aquaman và Vương quốc Thất Lạc. Phim xoay quanh cuộc chiến giữa Aquaman và phản diện Black Manta, kẻ đã bị ông Hoàng Biển Cả đánh bại trong phần phim đầu tiên nhưng vẫn luôn nung nấu ý định trả thù. Để đánh bại hắn, Aquaman phải nhờ đến người em trai đang bị giam cầm của mình là Orm, cựu vương của Atlantis, để tạo dựng một liên minh khó ai ngờ tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Lee Sepp, cựu tiền vệ từng giành 10 danh hiệu lớn nhỏ với Man U cho rằng sai lầm lớn nhất của Ten Hag là loại bỏ David De Gea. Lee Sepp cho rằng De Gea đã mắc những sai lầm nghiêm trọng ở mùa trước, nhưng có nhiều màn trình diễn xuất sắc mang tính quyết định giúp Manu giành chiến thắng. Xuống tay với De Gea, Ten Hag đặt niềm tin vào Onana, thủ môn liên tục mắc sai lầm và đã để lọt lưới 33 lần sau 20 trận.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, cựu tiền vệ Barcelona và Paris Saint-Germain, Rafinha đang được một số câu lạc bộ Brazil và Ả Rập Xê Út theo đuổi. Rafinha sẽ ra đi theo dạng miễn phí vào tháng 6 năm 2024 khi hết hạn hợp đồng với Al Arabi.
Đội bóng Pháp Lyon vừa xác nhận sa thải huấn luyện viên Fabio Grosso sau hơn 2 tháng bổ nhiệm. Nhà cầm quân người Italia bị trảm vì Lyon thi đấu bết bát dưới triều đại ngắn ngủi của ông, thắng 1, hòa 3 và thua 5 ở 9 trận.
Con trai của giám đốc kỹ thuật Man U, Darren Fletcher, Jack đã được Erik ten Hag gọi lên đội 1 tập luyện từ tuần trước. Theo Sun Sport, huấn luyện viên người Hà Lan đánh giá rất cao tiềm năng của tiền vệ 16 tuổi và đã yêu cầu cấp dưới theo sát, đẩy nhanh sự phát triển của quý tử nhà Fletcher.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 11 năm 2023. Điểm nhấn đáng chú ý trong top 10 là sự thăng tiến của đội tuyển Anh. Trong tháng đấu vừa qua, đội tuyển Anh vẫn tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử xếp hạng của Tam Sư. Trong khi đó, Brazil đã tụt 2 bậc, rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở tháng đấu vừa qua, Seleção đã để thua cả 2 trận vòng loại World Cup 2026 trước Colombia và Argentina.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này trời miền Bắc đang có mây nhiều, mưa chỉ vài nơi, nhưng nhiệt độ ngoài trời thì hiện đang khá là thấp. Ở khu vực vùng núi đang dưới 16 độ, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội đang thấp dưới 18 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh không còn tăng cường thêm xuống nước ta nữa, nhưng các tỉnh miền Bắc vẫn phổ biến thấp dưới 23 độ. Đến đêm, nhiệt độ toàn vùng lại giảm xuống ngưỡng 16 đến 19 độ. Ở miền Trung trong đêm qua, cả dọc từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi đã có mưa to. Trong ngày hôm nay, mưa vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa. Trong đó, vùng có mưa to sẽ là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phần phía Bắc của tỉnh Bình Định. Với lượng mưa ngày và đêm nay duy trì trong khoảng từ 70 đến 120 mm, có nơi mưa to trên 200 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất trên các khu vực Trung Trung Bộ vẫn còn ở mức cao. Dự báo đợt mưa lớn này ở Trung Bộ sẽ kéo dài sang ngày mai mùng 3 tháng 12. Từ ngày mùng 4 tháng 12, mưa sẽ giảm dần cả về diện và lượng. Ngày cuối tuần ở phía Nam cũng đang là trạng thái mây nhiều tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Tây Nguyên trời đang rét nhẹ 17 đến 19 độ, Nam Bộ trời mát mẻ. Chiều tối nay, Tây Nguyên có mưa rải rác tập trung phần nhiều ở phía Đông, trong khi ở khu vực Nam Bộ, mưa rông sẽ tăng lên diện rải rác đến xấp xỉ nhiều nơi ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn thấp từ 26 đến 29 độ, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.